sách xuất hành đoạn 22, từ câu 1 đến câu 3. Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc đào ngạch và bị đánh chết, thì không có chuyện đòi nợ máu. Nhưng nếu mặt trời đã mọc, thì phải đòi nợ máu. Ăn trộm phải bồi thường. Nếu không có gì bồi thường, thì bán nó đi mà đền những gì nó đã lấy trộm. Nếu tìm thấy trong tay nó của đã lấy trộm, dù là bò lừa hay chiên cừu còn sống, thì nó phải bồi thường gấp đôi.
Sách xuất hành đoạn 22, câu 4 đến câu 14. Những tội phải bồi thường. Khi có ai làm hại ruộng đồng hay vườn nho và thả súc vật cho nó ăn hại ruộng người khác, thì phải lấy phần tốt nhất trong ruộng, trong vườn nho của mình mà bồi thường. Khi có đám cháy lan đến bụi gai và thiêu hủy đồng lúa đã gặp, lúa chưa gặp hoặc ruộng nương, thì kẻ gây hỏa hoạn phải bồi thường. Khi có ai gửi người thân cận giữ hộ tiền bạc hay đồ vật mà bị mất trộm tại nhà người này, và nếu tìm thấy kẻ trộm, thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi. Nếu không tìm thấy kẻ trộm, thì chủ nhà phải tiến lại gần Thiên Chúa mà thề, không có đụng tới của cải người thân cận. Về mọi nố tội phạm liên quan đến bò lừa, chiên và quần áo, đến mọi vật bị mất, mà nếu có người nói, của tôi đó, thì đôi bên phải đưa sự việc tha trước mặt Thiên Chúa. Kẻ bị Thiên Chúa tuyên bố là có tội, phải bồi thường gấp đôi cho người thân cận.
Khi có ai gửi người thân cận giữ hộ mình lừa, bò, chiên hay thứ vật nào, nếu con vật ấy chết, bị thương hoặc bị lấy trộm mà không có ai chứng kiến, thì đôi bên phải đến trước mặt Đức Chúa. Người giữ con vật phải thề không có đụng tới của cải người thân cận. Chủ con vật phải chấp nhận lời thề, và người kia không phải bồi thường. Nếu con vật bị lấy trộm trong nhà người giữ hộ, thì người này phải bồi thường cho chủ con vật. Nếu con vật hoàn toàn bị thú dữ xé xác, và nếu người giữ hộ đưa ra bằng chứng, thì không phải bồi thường. Khi có ai mượn người thân cận một con vật và để con vật bị thương hoặc chết trong khi chủ vắng mặt, thì người mượn phải bồi thường. Nếu chủ có mặt, thì người ấy không phải bồi thường. Nếu là con vật cho thuê, chủ sẽ lấy tiền thuê.
Sách xuất hành đoạn 22, câu 15 đến câu 16, xâm phạm tiết hại gái trinh. Khi có ai dụ dỗ một thiếu nữ chưa đính hôn và ăn nằm với nàng, thì phải trả tiền cưới cho gia đình nàng. Nàng sẽ thành vợ người đó. Nếu cha nàng nhất định không chịu gả, người ấy sẽ phải nộp một số tiền tương đương với tiền cưới một người con gái.
Sách xuất hành đoạn 22, từ câu 17 đến câu 27. Luật đạo đức và luật tôn giáo. Đàn bà phù thủy, người không được để cho sống. Kẻ giao hợp với thú vật phải bị tử hình. Kẻ tế thần khác ngoài Đức Chúa sẽ bị Đức Chúa loại trừ. Người ngoại kiều, người không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi, thế là vợ các ngươi sẽ thành quá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút.
Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Ngươi không được nói phạm đến Thiên Chúa, không được nguyền rủa người đầu mục trong dân.
sách xuất hành đoạn 22 từ câu 28 đến câu 30. Ngươi không được chậm trễ dâng phần hoa màu và rượu nho của ngươi. Con đầu lòng trong số con cái ngươi, ngươi sẽ dâng cho ta. Bò và chim cừu của ngươi, ngươi cũng phải làm thế. Con đầu lòng sẽ ở với mẹ nó 7 ngày. Ngày thứ 8 ngươi sẽ dâng nó cho ta. Các ngươi sẽ là những người được thánh hiến cho ta. Thịt con vật bị thú dữ xé ngoài đồng, các ngươi đừng ăn, nhưng phải ném cho chó.